Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 3 từ câu 31 đến hết câu 35. Một hôm mẹ và anh em của Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho mời người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh chị em của thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em của tôi? Rồi người rào mắt nhìn những kẻ ngồi xung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em của tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em và là mẹ của tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, người khen Chúa.
Trong tin mừng hôm nay có một điều mà gây thắc mắc ở nơi nhiều người Công giáo, và cũng chính cái điều đó người Công giáo không hiểu thì Tin Lành họ tấn công mình mãnh liệt. Vì thế mà nhiều người Công giáo thấy người Tin Lành họ đúng quá, cuối cùng bỏ đạo Công giáo đi theo Tin Lành. Đó là một cái thảm họa. Cái thắc mắc hay cái khó hiểu đó là Đức Giêsu đang giảng dạy thì có người báo tin rằng mẹ và anh em đến tìm. Người Tin Lành vào đó, người Công giáo cứ tin Đức Maria đồng trinh sinh có mình Chúa Giêsu, các con sinh nhiều người con khác, anh em đến tìm. Người Tin Lành chỉ tin rằng Đức Maria sinh Chúa Giêsu do quyền năng Chúa Thánh Thần, có thế thôi. Nhưng mà sau khi sinh Chúa Giêsu thì Đức Maria ăn ở với ông Giuse bình thường như những đôi vợ chồng khác và sinh ra nhiều người em khác, thì người Công giáo không trả lời. Vâng, hoặc là người ta lấy ở Luca chương 2 câu 7 đó là: Bà Maria sinh con đầu lòng, lấy tá vấn con rồi đặt trong mâm cỏ. Như vậy nếu con đầu lòng thì có nghĩa là còn những người con khác. Hoặc là người ta lấy ở Matthew chương 1 câu 25 nói là Giuse và không và Maria không ăn ở với nhau cho tới khi sinh con đầu lòng, và ông bà đặt tên cho con trẻ là Giêsu. À, người ta nói rằng đó hai ông bà không ăn ở với nhau cho đến khi sinh Giêsu là con đầu lòng thôi, cho đến đó thôi, sao được không? Thế thì những người tiếp này chúng ta gặp họ thường là đấy là tấn công người cũng tham công, chúng ta làm sao? Thế là mình tin vào Đức Mẹ là Đức Vô Nhiễm là đồng trinh là mình sai lầm. Và đi xa hơn nữa, cái sự sai lầm này nó dẫn đến muôn vàn sự sai lầm khác, cho nên Công giáo là hoàn toàn sai lầm. Thế này là phủ nhận như vậy, họ cho người Công giáo như vậy. Ấy chưa kể là tấn công vấn đề ảnh tượng đó. Thì đó là cái bài học hay là cái thủ thuật của người Tin Lành dụ dỗ người Công giáo theo người Tin Lành ở những điểm này. Thì tôi mong rằng mọi người chúng ta hiểu giáo hội đã tin Đức Mẹ là đấng đồng trinh, đấng vô nhiễm, thì dựa trên cái nền tảng nào để mà tin như vậy mà người anh em Tin Lành người ta không tin thì mình hiểu thì mình giải thích cho người ta. Trước nhất về vấn đề anh em của Đức Giêsu, chúng ta biết Kinh Thánh trước nhất được viết bằng tiếng Do Thái, sau đó đã dịch ra tiếng Hy Lạp. Thì trong tiếng Do Thái, cái từ anh em là ach, và tiếng Hy Lạp từ anh em là adelphoi. Hai cái từ này nó giống y như là tiếng Việt Nam. Việt Nam anh em ruột, con cùng một cha mẹ thì dĩ nhiên rồi hiểu anh em rồi. Nhưng mà con bác, con chú, con gì cũng gọi là anh em luôn. Thậm chí vợ gọi chồng là anh, thấy chưa? Mà chồng gọi vợ là anh. Đó, cái từ anh em trong Kinh Thánh nó rộng rãi như vậy, chứ không phải quy định thế mà nói anh em là phải gọi anh em rồi thì sai. Cái ngôn ngữ của người ta nó phong phú y như tiếng Việt Nam vậy. Tại sao chỉ chọn một cái nghĩa là anh em ruột để mà nói Đức Maria sinh nhiều người anh em khác, nhiều đứa con khác? Ông Lót là cháu của Abraham đi theo chú là Abraham đó. Chúng ta đọc lúc mà ông Lót tranh cái đồng cỏ với các đầy tớ của Abraham, thì Abraham gọi cháu đến mà nói thế này: này, chúng ta là anh em với nhau, không lẽ vì cái đồng cỏ cãi nhau rồi bất lòng, rồi đi tán, rồi đố ký ức, không xứng hợp chúng ta là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta là anh em với nhau. Thì ông Abraham cũng gọi đứa cháu của mình là anh em. Ông đâu có nói rằng cháu đâu, nên là chúng ta là anh em với nhau. Chúng ta đọc một Sáng Thế chương 13 câu 8, hoặc là Sáng Thế chương 14 câu 12, Sáng Thế 29 câu 10, thấy những cái lời ông Abraham nói với nó bằng cái từ ách hay adephoi. Và ở trong Tin Mừng Marco chương 6 câu 3 có nói rằng anh em của Đức Giêsu là những ông này: ông Jacobê, ông Giô-sê, ông Giu-đa, ông Simon. Thì cũng chính ở trong Tin Mừng Marco này, ở chương 15 câu 40, thì ông ấy xác nhận rằng những ông này là con của một bà Maria khác, cũng là con của bà Maria, nhưng mà bà Maria khác chứ không phải là bà Maria mẹ của Chúa Giêsu. Đó, rõ ràng ở Marco 6 của ba nói rằng cũng viết anh em của Chúa Giêsu, ông kể tên đấy, nhưng mà ông lại giải thích rằng đây là con của bà Maria khác. Và với bản tâm lý chúng ta hiểu rằng nếu Đức Giêsu còn anh em ruột, không lý gì mà trước khi Ngài tắt thở, Ngài đã trao người mẹ cho ông Gioan. Gioan không phải là con ruột, Gioan không phải là em một của Chúa Giêsu, của Chúa không phải là em. Nếu Chúa Giêsu có anh em khác mà Chúa Giêsu lại đưa gửi ra mẹ mình cho một người khác chứ không để cho chính anh em mình chăm sóc mẹ mình, thì hoàn toàn là trái tâm lý, không hợp. Cho nên từ đó xin đồng Chúa Giêsu trước giờ ly biệt người mẹ mình, thì phải thấy cha của Ngài là Giuse đã chết sớm, mình bây giờ qua đời, mẹ có một mình, thì Ngài nhờ ông Gioan chăm sóc mẹ mình. Ở ý Gioan, đây là mẹ của con. Thì không phải mà Chúa Giêsu nói ông Gioan là mẹ của con là đương nhiên là Chúa Giêsu nhận là ông Gioan là em ruột. Cái tính nói đó, ông Gioan là con Zebedê mà, đâu phải là con Giuse đâu. Đấy, thấy thế không? Chúng ta thấy đó là những cái giáo hội dựa vào cái đó để trả lời cho những người thắc mắc là Chúa Giêsu có những cái yêu cầu khác không. Rồi nói về con đồng lòng đó,
Thì thành ra ở Luca chương 2 câu 7 nói là Maria sinh con đầu lòng đặt vào trong bắn cỏ vì không tìm được chỗ ở trong thầy để sinh con. Thì con đầu lòng khi viết như vậy là muốn nhấn mạnh gia đình Nazareth rất là tuân giữ, cầm thủ về lề luật của Chúa. Chúng ta đọc ở Luca chương 2 lúc mà Đức Mẹ và Đức Giuse dân Chúa Giêsu vào đền thờ, cứ ngưng cái chương này cứ năm lần cứ đặt đi đặt lại là như thế là gia đình này tuân giữ cẩn thủ lề luật của Chúa, cho nên gia đình này triệt để giữ lề luật Môi-se. Và luật Môi-se ở trong xuất hành chương 13 nói là con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa. Thì nói đến con trai đầu lòng có nghĩa là gia đình này giữ luật và người con này thuộc về Chúa. Nên luật Gia Thái chương 13 dâng con trai đầu lòng cho Chúa chứ không dâng con gái đầu lòng, tội nghiệp. Nên nói là Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ, cái đó là lòng đạo đức thôi. Nếu mà về luật Gia Thái không có chuyện về con gái dâng vào đền thờ đâu, dâng con trai, trai quý. Đấy, nói luật Gia Thái thôi. Bây giờ thì các bạn lên ngôi rồi. Đấy là cái con trai đầu lòng. Và người ta tìm thấy ở bên Anh Đọc cái địa danh là Ten Ezra Woodside, có một cái ngôi mộ của một người đàn bà, thì trên ngôi mộ đó có hàng chữ ghi thế này: khi tôi phải đau đớn sinh người con đầu lòng thì số phận tôi cũng đã sang thế giới khác. Thì không phải là bà ấy sinh con đầu lòng sang thế giới khác là gì nữa à? Ghi trên mộ bà ấy chết vì sinh con đầu lòng. Rồi nếu dự bảo nói này, hai ông bà không ăn ở với nhau cho đến khi sinh con đầu lòng, thì chúng ta hiểu cái thành ngữ cho đến khi trong Kinh Thánh không có nghĩa là đến lúc đó thì thôi, mà xác nhận một điều đã có, đang có và không bao giờ mất, thì người ta dùng cái thành ngữ cho đến khi. Tôi nhắc lại nhé, cho đến khi ở trong Kinh Thánh được xác nhận một điều đã có, đang có, tồn tại mãi thì gọi là cho đến khi. Thí dụ như Đức Giêsu sai các môn đệ đi khắp thế gian này, đặt phép rửa và dạy họ lời, và Ngài hứa rằng Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Có nghĩa là trước đây Thầy đã ở với chúng con rồi, bây giờ Thầy về trời Thầy vẫn ở với chúng con và mãi mãi Thầy ở bên chúng con, chứ không phải cho đến tận thế thì Chúa không ở với các tông đồ nữa, là lúc đó các ông ấy rơi hết xuống mà một. Không phải như vậy, đúng không? Không phải mãi là như vậy. Hay là Thánh Vịnh chúng ta đọc đấy, nói về cái vinh quang của Chúa Giêsu sau cuộc từ nạn phục sinh, thì nói Chúa Cha đây này, con hãy ngồi bên hữu Cha cho đến khi Cha đặt mọi kẻ thù làm bể cây chân con. Có nghĩa là khi Đức Giêsu thắng hết mọi sự dữ thì vĩnh viễn muôn đời Ngài quyền năng như Đức Chúa Cha, cho nên nói rằng con hãy ngồi bên hữu Cha cho đến khi Cha đặt mọi kẻ thù làm bể cây chân con, là mãi mãi cho Giêsu nắm vương quyền, chứ không phải khi ngồi bên hữu Đức Chúa Cha là lấy vương quyền cho đến lúc này hết. Đó, chúng ta thấy là cái thành ngữ như vậy. Hay là chúng ta đọc ở 2 Samuel chương 6:33 đứa con gái ông Sao-lê là bà Mi-cam bất hạnh không có con, nên người ta nói là bà này không có con cho đến khi chết, thì chết rồi sinh con đó. Cho nên cái thành ngữ cho đến khi là nói về một điều nó đã có, đang có và có tồn tại mãi mãi. Nói về sự đồng chí của Đức Mẹ thì Môi-se Isaia chương 7 câu 14 có loan báo trước là Đấng Cứu Thế sinh ra bởi gì? Bởi một người đàn bà, một người phụ nữ, một phụ nữ sẽ sinh con. Thì từ phụ nữ Alma của ông Isaiah ông dùng không có nghĩa là một người mất trinh hay là còn trinh, mà chỉ nói một cái chung chung là cô bộ trẻ, cô bộ trẻ có thể còn trinh, có khi mất trinh, có khi trước khi lấy chồng đã mất trinh, không có xác định được. Hay là nói là đó là một cô gái đến tuổi biết là nháy mắt, là đã đông nheo rồi, thì nó gọi là tuổi dậy thì đấy, cái tuổi biết yêu đấy, thế đó là như thế, đó chung chung vậy thôi, chứ không xác nhận đó là còn trinh hay không trinh. Nhưng mà cái bản văn tiếng và cái thấy bằng tiếng do thái Alma sau này đã được dịch ra tiếng Hy Lạp, thì khi dịch ra tiếng Hy Lạp người ta lại dùng cái từ là Pateros, mà cái từ Pateros thì xác định là trinh nữ. Như vậy cái bậc khải nó dần dần lộ rõ, bắt đầu thì chỉ là một cô gái, một cô vợ trẻ, sau đó xác nhận một trinh nữ. Chúng ta thấy được cái lịch sử mặc khải của Thiên Chúa, Chúa đưa người ta dần dần đến sự hiện tại. Chính Chúa Jesus năm tất tốc độ như vậy ở Gioan 9:16, Ngài nói là Thầy sẽ ban Thánh Thần đến cho chúng con, Ngài sẽ dần dần đưa chúng con đến sự vẹn toàn. Cho nên cái bản dịch của tiếng Hy Lạp từ Alma trở thành một cô vợ trẻ trở Pateros là một trinh nữ, mà Chúa Jesus các tông đồ vào thời ấy đã dùng cái bản văn kinh thánh này để mà nói chuyện với những người Do Thái, thì rõ ràng Chúa Jesus này, Chúa Jesus đã dùng thì Ngài chấp nhận, Ngài cho chúng ta biết cái bản văn này có giá trị, là xác nhận Đức Maria là một trinh nữ. Rồi xem về mặt thần nào chúng ta biết rằng Đức Maria là khuôn mẫu của Thánh, là hình ảnh của Thánh viên mãn. Mẫu Thánh được Chúa Giêsu ví là một cộng đoàn trinh nữ. Matthew 25 đấy, mời cô trinh nữ đi đón chàng trai. Thế thì Hội Thánh được gọi là trinh nữ là vì Hội Thánh không đi để với người trần thế, Hội Thánh vẫn sinh con Thiên Chúa qua lời qua cái bí tích đó. Đâu thấy được gọi là trinh nữ là thế, thì Đức Maria là khuôn mẫu của Thánh, là hình ảnh Hội Thánh viên mãn. Hội Thánh trinh nữ thì đương nhiên là Đức Maria là một trinh nữ. Thánh Irene còn nói rằng Adam tuổi xưa, Adam thứ nhất được Chúa lấy đất trinh mà nâng tạo lên ông Adam. Đất trinh là đất lúc đó chưa có canh tác, gọi là đất trinh. Thì Maria đồng trinh sinh con Thiên Chúa, sinh Đức Giêsu. Đó là giáo lý của Thánh, và chúng ta nắm được, chúng ta nói chuyện với nhân như này, tôi tin chắc họ sẽ ngộ ra rằng họ sai lầm, chúng ta đúng. Rất tiếc là mình thấy mà làm tin lành như là được đúng lợi đấy, rồi run sợ không biết nói gì cả, nó là một điều tiếc. Những người Công giáo mà gặp tin lành mà để cho họ mà nghe họ thời gian, tôi bảo đảm những người tin lành kéo anh Công giáo tức khắc, chẳng người anh Công giáo không kéo tin lành được. Tại vì mình dốt cái thánh quá, mình dốt giáo lý quá. Mà tại sao dốt? Đâu có nghe giảng đâu. Người tin lành đến nhà thờ, một sứ giảng cả tiếng mấy tiếng hồ, người ta cứ vảnh tay ta nghe, có ai phản đối gì đâu. Và đây Công giáo đến nhà thờ thôi 10 phút đi nhé, 15 phút là dài rồi đấy. Hơn nữa là thở dài, xem đồng hồ, ra bỏ ra về. Ôi như vậy thì làm sao mà mình khá được? Cái đó là một cái tệ nạn của người Công giáo. Sao không muốn? Bây giờ người ta đo lường một bài giảng của một linh mục hay giám mục, người ta đo lường theo thời gian. Thế mà càng vắng đo đạc rất đại, không cần biết nội dung, không đâu không tìm cái nội dung người ta nói cái gì, mà cứ ở người vắng quá vắng, cứ 10 phút là được rồi, nói gì thì nói trong vòng 1 phút, nó rất là hình thức, đúng không? Thế người Công giáo đi ăn thờ là như vậy thôi. Thế cái đức tin của mình không làm sao mà vươn lên được, Không làm sao mà đến cái trời thành rồi gặp anh em tin lành là mình hồ nghi bỏ đạo đi theo người ta, là một cái đổ vỡ rất là lớn. Nhưng tôi rất là thích nhắc lại cái chuyện ông Phaolô mới giảng ở Roma, sách Công vụ của vụ chương 20 câu 7. Hôm đó là thứ bảy, ông vào ngày mai tôi không còn ở đây nữa. Tối hôm nay tôi dâng lễ với anh em và có nhiều điều tôi còn phải nói. Một tuần lễ tôi ở với anh em tôi nói chưa hết. Tối hôm nay tôi chót là tôi nói hết những điều tôi phải nói. Ông làm lễ rồi ông ấy giảng nhưng quá nửa đêm, người ta đến đông lắm chứ không ít đâu. Là cái nhà nó không biết bao nhiêu lâu rồi, biết rõ là có bà đâu. Ở dưới sàn nhà nó chật rồi, leo lên đầu 1 cũng chật, leo lên đầu 2 cũng chật, leo cả lên đầu 3 nữa. Thế là cái anh Etico ở đầu 3, thế ông Paulo giảng quá lâu, quá đời đêm rồi mà ông cứ thao thao nói đấy. Anh buồn ngủ quá, dập đầu xuống đất, vỡ đầu nói chết không. Thế mà mọi người nhớ nhắc đến rồi bế thì tôi bị ông bảo không, để tôi bế. Mọi người ngồi xuống, ông bế đi đâu? Đâu có bế đi nhà thương đâu, bế đi để làm tao chuyện làm sao mày làm đây. Mà không còn đầu thì mày còn cái xác cho mày làm đây, tao chẳng chẳng ngay trên đâu. Ông nghĩ như vậy ông mới đưa lên để lấy chân như thế này. Thế mà ông đặt cái chân ông mới giảm xong, mãi đến giảm cho tới sáng nhỉ. Hết bài giảng rồi mọi người ra về, Etico cũng về. Chứ hôm đó mà nó bê xác đi thì ông Phaolô chắc chắn là có cả nó còng tay không thôi. Thế mà tại sao cái chuyện đó là chuyện sách thánh, cái chuyện đó là Chúa mặc khải, tất cả những gì viết trong sách thánh đều là lời Chúa, đều là ý Chúa ấy. Cái chuyện đó đâu có phải là cái chuyện ba lát, đâu có chuyện về vớ vẩn ở ngoài xã hội đâu. Không phải chuyện lịch sử những bậc khải. Thế thì qua cái đó chúng ta hiểu ý Chúa thế nào. Chắc chắn là Chúa không bảo chúng ta ông cha nào, ông gia phụ nào cũng bắt chước ông Phaolô giảng y như vậy, giảng tiếng này qua tiếng này bằng tiếng, không phải như vậy, không phải như vậy. Chắc chắn không hiểu tôi đẹp như vậy. Vậy thì cái đó nó đem một cái điểm nhân thế này này, người giảng khi còn nhiều điều phải nói thì cứ nói và bắt người khác phải nghe, đúng không? Ông biết ông còn nhiều điều phải nói mà ông đi rồi thì cứ nói, mày không nghe bắt phải nghe, chết không còn phải nghe. Đấy, cái người giảng có uy quyền như vậy. Chúng ta thấy ở trong chương 6 Đức Giêsu giảng một bài quan trọng nhất về cái này, cái đường đoan lũ bỏ đi hết. Ngài đâu có hối hận đâu. Còn mấy anh mời nhóm 12 đứng lại, Chúa thách đi ghê, ta thấy hết, đi hết đi. Ngài đâu có ân hận cái chuyện này. Ngài nói cái buồn này đâu có à, biết vậy là hoài công tăng giảng. Không, không ân hận, không nghe, tôi đuổi đi. Rõ ràng cái tinh thần giảng của Chúa Giêsu và Phaolô có quyền bắt giáo dân ngay. Và cái người giáo dân cũng phải có quảng đại để nghe lời Chúa. Tôi chỉ ước mơ làm sao trong giáo hội Công giáo từ chủ trang đến mọi người giáo dân hiểu như vậy. Giáo dân linh mục bắt người khác phải nghe, nghe nhiều điều, nhưng mà nhiều điều nó ở trong sách thánh, nó ở trong bài đọc, chứ không phải ở trên mạng, ở trên internet, rồi cái chuyện ở bờ bụi đâu cũng đưa ra kể. Nên nơi cái tòa giảng nó trở thành cái nơi thông tin vớ vẩn, nó cũng có đúng. Không lấy một cái gì trong sách thánh thì không được. Nhiều điều là nhiều điều dựa vào sách thánh. Hiến chế phục vụ số 52 nói rằng là phải dựa vào các bài đọc để trình bày các mẫu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống kết hữu. Nhiều mẫu nhiệm đức tin và nhiều quy tắc dựa vào các bài đọc, chứ không phải là một nói một. Không phải nói một. Nhiều người bảo ôi cha giảng nhiều quá, cha nói một nhiều đấy. Vậy thì cái nói gì? Giáo huấn nội cái nói gì? Giảng là phải dựa vào các bài đọc mà trình bày những mẫu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống. Thế nó phải là nói một điều, nó không có đúng. Cho nên chúng ta không có một người nào làm mẫu cho chúng ta cả, mà là Chúa Giêsu và các tông đồ làm mẫu cho chúng ta. Vấn đề rao giảng các tín hữu thủ ban đầu cũng vậy, họ đã chứng đó, họ rất là quảng đại đến nghe các tông đồ giảng dạy. Còn bây giờ thì cứ càng mãi càng tốt thì họ đừng dựa vào cái nguyên tắc nào. Tôi thấy một số người thì dựa vào lý do thế này, về mặt tâm lý người ta nói về cái là với mặt là khả năng của con người ấy, người ta nói rằng là dán nhiều quá thì cái khả năng tập trung của người ta không có, thì từ đó người ta chỉ tập trung được 10-15 phút thôi, chứ cần dán nhiều ta không tập trung được. Thì tôi nói được, nói như vậy đúng khi ta có được cái chuyện xã hội thì đúng, chứ còn đối với lời Chúa nó có một sức mạnh, đối với lời Chúa nó có một cái sự thu phục người ta, chứ không phải là mình nói lời Chúa nó giống như nói chuyện xã hội. Nói chuyện xã hội để nói nhiều có thể hiểu lắm được, nhưng mà lời Chúa, tư lời Chúa có một sức mạnh. Thánh Phaolô nói mà lời Chúa tôi nói rằng tuy là ngôn ngữ loài người nhưng mà là lời của Thiên Chúa, đúng với bản tính của lời đó là lời quyền năng thi thố trên những người tin. Cho nên có thể lấy cái chuyện tâm lý của xã hội để mà áp dụng vào vấn đề đức tin mình được thì tôi thấy nó không có hợp, không thể. Nếu mà hiểu áp dụng như vậy thì không thể cắt nghĩa được tại sao ông Phaolô ông nghe này, ông giảng cả đêm mà thằng kia nó chết ông không cho ai ra vậy. Chúng ta phải bị tự dựa vào cái vị thánh mà hiểu như vậy. Cho nên nếu chúng ta không hết lòng để nghe giảng thì cái đức tin của ta nó rỗng tuếch, chẳng có gì mà dễ bị chao đảo lắm. Nên chúng ta nhớ rằng sở dĩ bà Eva bị ma quỷ nó bẻ gãy là gì? Vì không nắm vững lời Chúa. Nó đến nó thử thử xem là bà này có thuộc lời Chúa không. Nó này à chị ơi, sao mà Thiên Chúa lại cấm anh chị không ăn mọi thứ, cấm anh chị không được ăn cái thứ chắc cái nào trong cái vườn này làm sao? Chúa đâu có nói là cấm mọi thứ đâu, Chúa chỉ bảo có một cây cái trái của nó còn ăn một thôi. Thì ma quỷ nó bảo mọi cây xem được bà kia có nhớ không, thì bà kia thì bảo là không, Chúa bảo là đừng ăn mọi sự, nhưng cái cây này á ngày nào mà đi qua mà quyền đó là chết, đâu đó là chết, đâu có phải đâu, Chúa bảo ăn mới chết cơ mà. Thế bà kia thì bảo không, đâu tôi nói là chết rồi, rõ ràng không thuộc lời Chúa, đúng không, nhớ không chính xác. Ma quỷ lấy cái bà này học giáo lý thì không biết là đi trốn đem nhầm, thế nó tấn công bị gãy ngay. Đấy, chúng ta suy nghĩ đúng đấy, cái gãy của hạ tài bà là lời Chúa không hiểu đến nơi đến chỗ, không nói cho đúng cho chính xác. Chúa bảo cấm không được ăn thì bà ấy nói là Chúa cấm ngày nào mà đông đến đó là chết. Đấy thì từ ra Chúa đâu có nói vậy đâu. Đấy, cho nên người công giáo là cứ cái gì đại khái không có hiểu đến nơi đến chỗ, cho nên đức tin không có nền tảng dễ bị gãy. Thì đó là tôi muốn nói về cái chuyện là cứ để cho người tiến hành tấn công người công giáo về những cái điều tôi vừa nói rất là đáng buồn, mà hầu hết những người công giáo là cứ học không biết trả lời người ta. Bây giờ chúng ta bước sang cái phần giáo huấn qua câu chuyện và Đức Giêsu đang giảng dạy, người ta đến nghe quá đông, mẹ và anh em họ đến tìm, thì người ta tin lại là mẹ và anh em này đứng ở ngoài tìm cách gặp thầy. Thì Đức Giêsu không hỏi đâu, mời mẹ tôi vào đây. Không, mẹ không nói vậy. Mày đưa mắt nhìn tất cả những người ngồi xung quanh, rồi nghe nói đây, mẹ tôi đây, anh em tôi đây. Ai nghe và thực hành lời Thiên Chúa, người đó là anh chị em của tôi, đã thuộc gia tộc của tôi. Mẹ nói như vậy có đi, có hai lý do phải nói. Lý do thứ nhất là Ngài muốn nói về những người em họ của Ngài đã không đồng cảm với Ngài, đã không ủng hộ Ngài trong sứ mệnh mà Chúa Cha trao cho Ngài. Bởi vì chúng ta đọc ở câu chương 3 câu 21 thì nói rằng Đức Giêsu đang làm việc thì anh em họ hàng đến lôi Đức Giêsu đi và nói với mọi người ông này khùng, ông này mát đấy. Vì thế đi xuống dẫn lắm. Những đứa nào bảo ta là khùng là mát giờ không, ta không chơi nữa. Đến đây ta không biết đâu đâu, cho đến ngày nó không thể quan tâm, hiểu không? Nó có sự trả đũa đấy, Chúa Giêsu cũng trả đũa đấy, bảo ta là khùng là mát đấy. Thôi để ta đến đây mà nói được anh em gì với ta đấy, không biết đâu. Đấy đó là một cách Chúa trả lời là chỉ có những người là ham mê nghe anh Đức Giêsu giảng, ngài biết nhận vào cái gia tộc của ngài, đó không thì không có liên hệ gì cả. Cái điều thứ hai là những người đưa tin cho Đức Giêsu mẹ ngài đến tìm thì người ta cứ hiểu rằng bà Maria ăn ở với ông Giuse để sinh ra Đức Giêsu này, cho nên bà đó là mẹ. À, thế chỉ hiểu như vậy thôi. Nhưng mà Đức Giêsu không phải như thế. Nên ngài mới nói rằng thần khí mới tác sinh, xác thịt không sinh gì. Có nghĩa là Đức Giêsu xác nhận là thần khí là lời Chúa tác sinh, ngài sinh ra trong cung là Đức Maria bởi lời Chúa, chứ không phải là xác thịt Đức Maria ăn ở với ông Giuse. Cho nên Đoạn trên 663 thần khí mới tác sinh, xác thịt không sinh ích gì. Đó. Thế thì Đức Giêsu nói như vậy để ngài xác nhận là mẹ ngài sinh ra ngài bởi vì mẹ ngài nghe lời Thiên Chúa và hoàn toàn tin tưởng để lời Chúa hành hoạt động, như Đức Mẹ nói trong lúc truyền tin: này tôi là tôi tới Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Tôi rất là thích cái bản văn này của các thông đồ viết bằng tiếng Hy Lạp, là Đức Mẹ nói là Chúa nói đó, con nghe rồi nhưng mà Chúa làm cho con. Bạn cãi luôn. Khác với bản văn bằng tiếng Latin thì chỗ này nó nói là: này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Với tôi hỏi tại sao hai cái bản văn khác lắm, cái nào đúng cái nào sai? Mà giáo hội xác nhận hai cái bản văn đó là có mà có ơn Chúa Thánh Thần không sai lầm đấy nhá. Sao
sao sai hay tích cực hơn vì cái lời Thiên Chúa
hay hơn tích cực, nhưng mà cái câu kia không không ai không tích cực. Bản văn Hy Lạp cứ đọc nhé, bản Hy Lạp này Đức Mẹ nói rằng: này tôi là tôi tới Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Bản văn tiếng Latin Vulgate bản văn phổ thông nói rằng: này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Bạn phải làm hơn bạn phải làm, bạn phải làm đúng bạn phải làm sai, bạn phải làm có giá trị hơn. Trong khi đó xã hội xác nhận hai bạn
làm đều là có hai hai bộ tốt đấy
mà. Nhưng mà mình nói rằng mình phân tích hai cái nào, cái bộ tốt cái nào, về cái bản văn thứ nhất bằng tiếng Hy Lạp thì nói về cái gì, còn thiếu cái gì, bản văn bằng tiếng Latin thì nói về cái gì, thiếu được cái gì, hay là bản văn nào đúng bản nào sai. Cái vấn đề thế này thì hai bản văn đều đúng, nhưng mà mỗi một bản văn chỉ có thể nhấn mạnh về một điểm. Bản văn bằng tiếng Hy Lạp: xin Chúa làm cho con điều Chúa nói, để nói rằng ơn của Chúa là ơn nhưng không, chứ không phải cho công của mình, hiểu không? Tất cả những ơn của chúng ta được là do tình thương, do Chúa làm cho mình. Và ơn nhưng không, Đức Mẹ chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa để rồi Chúa phải chọn Đức Mẹ làm mẹ của ngài đâu. Đó là ơn nhưng không, Chúa đã chọn Đức Mẹ ngay từ lúc trong bào thai. Mẹ con nào một thai nhi trong bào bà ai ra Đức Mẹ làm được gì đâu, mà Chúa đã chọn rồi, chọn cái người đàn bà đó mà nhé làm mẹ. Đức cũng thế, thì đó là ơn của Chúa ta chứ không phải công trạng của Đức Mẹ để được Đức Mẹ được cái ơn là vì sinh ra mẹ có công sinh ra Chúa Giêsu. Ơn Chúa chồng, ơn Chúa mẹ, tất cả nhân mẹ ơn cứu độ là ơn như không, và cũng nhân mẹ là tư lời Chúa quyền năng, tư lời Chúa làm nó có gì mới đó. Đấy, mới nhân mẹ cái điểm đó này. Tôi nhắc lại là cái bản văn thứ là nhân mẹ ơn Chúa bạn là ơn nhưng không bởi Chúa, không công trạng của con người. Thứ hai là nhân mẹ vì quyền năng của lời Chúa, khi người nào có tâm hồn với em thì lời Chúa hành động. Còn cái bản văn bản tiếng Latin ấy, là tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền ấy, là cái bản văn này là do xã hội được Chúa mặc khải là Maria đã Eva. Bởi vì cái bà Eva thuở xưa không vâng lời Thiên Chúa, cho nên đổ vỡ cả nhân loại đi vào con đường tội lỗi. Thì bây giờ Eva này đối lại một con người vâng lời thì đem lại cái sự sống cho cả loài người. Để xác nhận Đức Maria là Eva mới, để cùng với Chúa Giêsu là Adam cuối cùng, để sinh ra một cái dòng giống mới. Thì điều đó bỗng một cái bản văn người ta nhấn mạnh về một điểm, chứ không phải ở cái này đúng cái này cái kia không đúng, cái này hơn cái kia không hơn, mà nhấn mạnh về một cái cạnh một giáo lý. Cho nên ta nhớ là cái thánh viết ra để nói về giáo lý thì chúng ta phải hiểu như thế đó. Đấy là để có ai thắc mắc và tại sao hai cái bản văn này khác nhau. Ở trong cái lễ, trong cái gì chúng ta vẫn đọc cái bản văn bằng tiếng Latin này, tôi là tôi Chúa, tôi xin vâng nhiều lời cái lần truyền tập bản Mỹ đạo thì xin Chúa làm cho tôi hiểu Chúa đó. Thì chúng ta đọc cả hai cái đó để chúng ta hiểu nó rất là hay, để bổ túc cho nhau hay là hiểu nó tròn đầy ý nghĩa hơn đó. Thế thì Đức Maria được tôn vinh như vậy chỉ vì Chúa đã đặt lời vào trong tâm hồn Đức Maria, đúng không? Thế thì chúng ta mới thấy đâu rồi, cho chúng ta vừa đọc cái bài ông vua David rất bỏ biến về nhà cô ấy đấy, tức là đưa lời Chúa về nhà của mình thì đi đường ôi trời ơi đào kèm đào trống nhảy múa vui vẻ lắm, hơn nữa nó mừng rỡ hôm nay lời Chúa đến nhà mình đấy sung sướng. Và để làm trọn niềm vui thì cái sau cái cuộc rước đấy, ông David phát cho mỗi một người một chiếc bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh làm bằng trái nho, phát cho người ta trở nên vui vẻ. Nó kết thúc tám nữa sẽ có đó. Thì chúng ta hiểu được giáo hội chúng ta đặt cái trình thuần này á để liên hệ với Đức Mẹ. À, Đức Mẹ được cái ơn này, Chúa đặt lời Chúa vào tâm hồn Đức Mẹ còn hơn là David đưa lời về nhà mình. Và cái đó để được nhân lên ở nơi chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu bảo rằng không phải chỉ có Maria được cái ơn người đó, mà Ngài bảo rằng tất cả những người ngồi đây nghe lời tôi và đang thực hành thì cũng được như vậy, cũng giống như Đức Mẹ, nghĩa là Chúa cũng đặt lời Chúa vào tâm hồn ta và ta cũng được hạnh phúc giống như Đức Mẹ đó. Cho nên cái niềm vui của tôi chấp là cái bài đọc chúng ta vừa nghe, hai cái niềm vui. Niềm vui thứ nhất là lời Chúa đến nhà ông ta biết. Cái niềm vui thứ hai là họ được ăn bánh. Thì cái điều đó được diễn tả trong cái lễ. Mỗi lần ta đi đấy là lời Chúa đặt vào lòng ta. Mỗi lần ta đi đấy không phải là ăn bánh tầm thường, mà là ăn bánh thánh, ăn chính Chúa Giêsu. Cho nên hát cho tôi phát bánh này còn hơn David phát bánh nhé. Đã nữa thôi, bánh nhỏ nhỏ hỏi mà quan trọng lâu này. Nó bây giờ đó là bây giờ có muốn sao chúng ta đặt thế này để chúng ta biết là mỗi lần chúng ta đi lễ chúng ta không cảm thấy vui mừng hơn ông David trước họ đi về nhà mình như lúc nhiều khi đi lễ cảm thấy ngại ngùng đi cho khỏi tội thì sợ lời Chúa đặt vào lòng mình đấy, nghe nhiều sợ lắm đấy. Chúa đáng lẽ được lời Chúa đặt vào lòng mình, được nghe lời Chúa thì sung sướng như David, được lời Chúa đưa về nhà mình như người công giáo thôi cha chẳng phán tôi, đừng có nhảm nhiều, tôi sợ lắm. Đấy, như vậy đó, không còn cái giống cái đức tin của chúng ta làm sao để thức nó chẳng có một chất liệu gì cả. Thì đó, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có một cái tâm tư như Đức Mẹ đối với lời Chúa, hay là như ông David, thì chúng ta mới có thể sống đẹp lòng Chúa, để mà thưa với Chúa, Chúa đã mặc đã ơn Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta, như câu tôi tin mừng chúng ta vừa mới đọc đấy. Thì Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha là tạ ơn thay cho chúng ta, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải màu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. Hoài được bao nhiêu người mà cảm ơn Chúa vì đến nhà thờ Chúa mặc khải màu nhiệm của Chúa đâu, cô sẽ đến cho khỏi tội thôi. Và tại vì chúng ta cứ phải cho là chúng ta đến nhà thờ là xem như là mình bị mất thời gian này, mất công ăn việc làm, mất cái này, mất cái kia, làm sao mà chúng ta sống đẹp lòng Chúa được. Cho nên chỉ khi nào mà Chúa chúng ta nói được như câu đáp cai chúng ta vừa đọc ấy, lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa, ba chúng ta thực hành được cái lời kinh chúng ta vừa đọc trong đáp cai, con xin đến để thực thi ý Chúa, thì lúc đó chúng ta mới là cái người sống đạo đẹp lòng Chúa để thực hành.